Đế Bá, chương 4743, lai lịch của tiên cổ cửu Pháp, góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thần huyền tông yên tĩnh tới cực điểm, các đệ tử đều ngây ngốc và thẫn thờ. Còn sống không, nhìn thấy ngọn núi bị nghiền nát, có đệ tử thấp giọng nói. Vừa rồi, Thiết Tiên Yêu Vương bị Lý Thất Giả như nện hung ác như vậy, Thiết Tiên Yêu Vương bị nện máu tươi đầm đìa, cuối cùng hắn đụng nát vài ngọn núi mới có thể dừng lại. Nhìn ngọn núi máu tươi đầm đìa, không biết bao nhiêu đệ tử nổi da gà, đặc biệt từng có đệ tử sinh ra ý niệm làm khó dễ Lý Thất Giả trong đầu, sắc mặt bọn họ càng trắng bệch, hai chân như nhũn ra co quắp ngồi dưới đất. Những đệ tử run rẩy, may mắn bọn họ chỉ nghĩ trong lòng mà thôi, nếu không mình sẽ chết rất khó coi, ngay cả tồn tại khủng bố như Thiết Tiên Yêu Vương cũng bị Lý Thất Giả cuồng hành hạ thê thảm như vậy, bọn họ tính là cái gì, thậm chí còn không bằng con kiến hôi. Vào lúc đó, mọi đôi mắt đều nhìn vào ngọn núi đẫm máu kia, trong lòng các đệ tử sợ hãi, nếu như Thiết Tiên Yêu Vương chết đi như vậy, vậy thì thật đáng sợ, cường giả vạn tượng thần khu cũng không chịu nổi một kích trong tay Lý Thất Giả, như vậy, cả thần huyền tông này còn ai là đối thủ của hắn? Nói không chừng tông chủ Bình Thoa ông cũng không phải đối thủ của hắn. Thiên thủ Bồ Vương, Thừa Sơn Nhạc Vương đều nhìn Lý Thất Giả thần thái hết sức kiên kỵ. Bọn họ là đồng môn với Thiết Tiên Yêu Vương lâu như thế, đồng thời cũng là phong chủ thần huyền tông, bọn họ biết rõ thực lực của Thiết Tiên Yêu Vương. Cường đại như Thiết Tiên Yêu Vương cũng bị Lý Thất Giả hành hạ, như vậy đổi thành bọn họ cũng không có kết quả khác biệt, chỉ sợ sẽ bị Lý Thất Giả hành hạ đến chết. Đặc biệt là thiên thủ Bồ Vương, trong lòng của hắn rung động khó có thể hình dung, bởi vì hắn cũng tu luyện tiên cổ cửu Pháp, hắn biết rõ ảo diệu và lực lượng của tiên cổ cửu Pháp, mà Lý Thất Giả khống chế tiên cổ cửu Pháp đạt tới trình độ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thậm chí thiên thủ Bồ Vương có cảm tưởng, thậm chí hắn cho rằng, Lý Thất Giả thi triển tiên cổ cửu Pháp như thế, nói không chừng còn mạnh hơn cả tổ sư của bọn họ. Nếu như người khác biết rõ thiên thủ Bồ Vương có suy nghĩ như vậy, bọn họ nhất định sẽ chấn động, nhất định sẽ cho rằng đây là chuyện không có khả năng. Tổ sư thần huyền tông chính là thần thú huyền vũ, cả đời vô cùng cường đại, hắn sáng chế tiên cổ cửu Pháp từng có uy lực vô cùng, trong kỷ nguyên xa xôi đó, nghe nói cổ đại đế cũng khen không dứt. Có thể tưởng tượng tiên cổ cửu Pháp do huyền vũ thi triển ra cường đại cỡ nào. Nếu như nói, Lý Thất Giả thi triển ra tiên cổ cửu Pháp còn mạnh hơn huyền vũ, các đệ tử thần huyền tông cảm thấy đây là chuyện không có khả năng, quả thật không hợp thói thường, đệ tử đời sau làm sao có thể vượt qua tổ sư huyền vũ. Nhưng thiên thủ Bồ Vương lại cho rằng, cho dù Lý Thất Giả thi triển ra tiên cổ cửu Pháp không mạnh bằng tổ sư, chỉ sợ cũng kém không hơn nơi nào, tuyệt đối sẽ không yếu hơn tổ sư. Dù sao thiên thủ Bồ Vương đắm chìm trong công pháp này cả ngàn năm, hắn có quyền uy tuyệt đối ở phương diện này. Tiên cổ cửu Pháp, các đệ tử đều rung động trước uy lực của tiên cổ cửu Pháp, Lý Thất Giả vừa cười vừa nói. Cũng là thứ do cửu đại chí tôn lột xác mà thành. Nói xong, hắn cười lớn, các đệ tử thần huyền tông nghe không rõ Lý Thất Giả nói những lời này, cho dù thiên thủ. Góc truyện audio.com, Bồ Vương tu luyện cả ngàn năm cũng nghe không hiểu, hắn cũng không biết Lý Thất Giả nói cửu đại chí tôn là gì. Trên thực tế, Lý Thất Giả nói không sai, tiên cổ cửu Pháp của thần huyền tông lột xác từ cửu đại chí tôn. Cửu đại chí tôn, thời điểm ở kỳ nguyên cửu giới, dược quốc bệ thạch tiên đế lưu lại đế binh thần thú tiên cầm thiên diệt. Năm đó Lý Thất Giả từng thác ấn vào thiên diệt khi đi tới dược quốc. Trong năm đó, huyền vũ nhìn thấy uy lực một kích thiên diệt cửu đại chí tôn, cho nên hắn có ấn tượng vô cùng sâu sắc, cho nên trong lòng có vô số suy nghĩ. Về sau, huyền vũ bởi vì đại đạo có sở thành, từng xem qua thần thú tiên cầm của dược quốc, sau đó lĩnh ngộ ra ảo diệu của cửu đại chí tôn. Về sau, huyền vũ khai sáng lập phái, sáng chế tiên cổ cửu Pháp, môn công pháp này bộc phát uy lực vô cùng, trở thành một trong các công pháp mạnh nhất thần huyền tông. Đương nhiên, đệ tử đời sau của thần huyền tông cũng không biết công pháp tiên cổ cửu Pháp cường đại nhất thần huyền tông lại tham khảo từ cửu đại chí tôn và thần thú tiên cầm. Tuy hậu nhân thần huyền tông không biết bí mật này, nhưng Lý Thất Giả đạt được tiên cổ cửu Pháp thì hắn biết rõ lai lịch của công pháp. Thử nghĩ một chút, năm đó Lý Thất Giả dùng thần thú tiên cầm thác ấn thiên diệt cửu đại chí tôn, có người nào hiểu uy lực thiên diệt hơn hắn hay sao? Còn có người nào hiểu được ảo diệu của thiên diệt bằng hắn sao? Cho dù huyền vũ tái sinh, cho dù huyền vũ vẫn còn sống, hắn lĩnh ngộ cửu đại chí tôn còn kém Lý Thất Giả. Cho nên, lúc này Lý Thất Giả chỉ tùy tiện công kích cũng có thể thi triển ra uy lực cường đại nhất của tiên cổ cửu Pháp. Cũng vì đệ tử thần huyền tông không rõ ràng, vì cái gì Lý Thất Giả có thể tu luyện tiên cổ cửu Pháp nhưng lại có thể luyện ra uy lực mạnh như thế. Nhìn thấy dáng vẻ không quan tâm của Lý Thất Giả, đệ tử thần huyền tông đều im lặng, cho dù là trưởng lão thần huyền tông cũng phải cười khổ. Tiên cổ cửu pháp, đây là công pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông, không nói mọi người có thể tu luyện thành hay không, chỉ riêng dùng tư cách trong Thần Huyền Tông cũng không có mấy người có tư cách tu hành công pháp này. Nhìn khắp Thần Huyền Tông, cũng chủ có Thiên Thủ Bồ Vương tu luyện tiên cổ cửu pháp, những người khác muốn tu luyện cũng không có tư cách, cho dù có tư cách cũng không nhất định có thể tu luyện thành, bởi vì tiên cổ cửu pháp quá thâm ảo. Hiện tại công pháp cường đại và vô địch như thế lại bị Lý Thất Dạ dùng tới, hơn nữa hắn còn rất hời hợt và thản nhiên. Ầm ầm ầm, lúc này đất đá tung bay, chỉ thấy một bóng dáng lao ra khỏi đá vụn. Là Yêu Vương, sau khi nhìn thấy bóng dáng phóng lên trời, có không ít đệ tử quát to một tiếng. Đúng vậy, người phóng lên trời chính là Thiết Tiên Yêu Vương, lúc này hắn đã khôi phục chân thân, cũng không phải mãnh hổ to lớn. Yêu Vương không có việc gì. Nhìn thấy Thiết Tiên Yêu Vương còn sống, rất nhiều đệ tử yêu tộc trong Thần Huyền Tông hoan hô, cũng tươi cười vui vẻ. Lúc này thực sự không phải đệ tử yêu tộc cừu thị Lý Thất Dạ, hoặc là muốn đối địch với Lý Thất Dạ, chỉ có điều, bọn họ xem ra, nếu như Thiết Tiên Yêu Vương dễ dàng bị Lý Thất Dạ chém giết như vậy sẽ tạo thành đả kích lớn với yêu tộc. Thần Huyền Tông chính là tông môn yêu tộc, có thể nói, đệ tử yêu tộc chiếm hơn một nửa trong Thần Huyền Tông. Trong Thần Huyền Tông, gocchuyenaudio.com có thể nói yêu tộc chính là ban ngày, mà Thiết Tiên Yêu Vương với tư cách phong chủ Nộ Hổ Phong, là gia chủ Thiết Tiên Thế Gia, hắn có thể nói là một trong những người đứng đầu các đệ tử yêu tộc trong Thần Huyền Tông. Hiện tại, nếu như Thiết Tiên Yêu Vương bị Lý Thất Dạ chém giết dễ dàng như thế, đối với đệ tử yêu tộc mà nói, đó là chuyện khó tiếp nhận được, chỉ sợ từ nay về sau, đệ tử yêu tộc sẽ tổn thương nguyên khí, thậm chí có khả năng dung chuyển địa vị yêu tộc trong Thần Huyền Tông. Hiện tại nhìn thấy Thiết Tiên Yêu Vương còn sống, đương nhiên làm cho không ít đệ tử Thần Huyền Tông hoan hô. Cho dù Thiết Tiên Yêu Vương còn sống, hắn rất chật vật, toàn thân đổ máu tươi đầm đìa, trên người là vết thương chồng chất, từ đó có thể tưởng tượng thời điểm hắn bị Lý Thất Dạ ném mạnh đã tổn thương nặng cỡ nào. Nhìn thấy Thiết Tiên Yêu Vương đứng trên bầu trời, rất nhiều đệ tử Thần Huyền Tông ngừng thở, lúc này tất cả mọi người rất muốn biết trận quyết đấu này sẽ xong việc như thế nào. Tốt tốt tốt. Lúc này Thiết Tiên Yêu Vương nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, vào lúc đó, cho dù trong lòng của hắn có tức giận nhưng xem như tâm phục khẩu phục, hắn nói. Xem ra, bổn tọa thật sự đánh giá thấp ngươi. Cảnh giới như thế lại có thủ đoạn như vậy, con ta chết không tính là oan. Vì Thiết Tiên Yêu Vương bao che khuyết điểm nhưng tính tình của hắn cũng ngay thẳng, thua trong tay Lý Thất Dạ, hắn cũng thừa nhận cũng không phải con vịt chết mạnh miệng. Hiểu là tốt rồi, Lý Thất Dạ nói rất tùy ý, nhưng con ta không thể chết vô ích. Thiết Tiên Yêu Vương hét lớn, nói ra, bổn tọa thề sống chết cũng phải báo thù cho hắn. Thiết Tiên Yêu Vương biết rõ, không địch lại nhưng vẫn tử chiến tới cùng với Lý Thất Dạ, muốn báo thù cho con của mình, từ đó các đệ tử Thần Huyền Tông cũng đưa mắt nhìn nhau. Điều này cũng làm cho rất nhiều đệ tử cảm khái, chiến hổ có phụ thân tốt, hắn quá hạnh phúc, cũng có thể nói là tam sinh hữu hạnh. Phóng ngựa tới đi, Lý Thất Dạ nói rất tùy ý. Thiết Tiên Yêu Vương nhìn chằm chằm, sau đó phù văn bộc phát mang theo tiếng hổ gầm đáng sợ, hắn quát to. Đỉnh đến, nói xong, hắn vẫy tay về hướng gia tộc, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, thời điểm Thiết Tiên Yêu Vương vừa dứt lời, phía tây của Thần Huyền Tông bắn ra cột sáng cực nhanh, ngay sau đó có lực lượng mênh mông trùng kích quét ngang cả Thần Huyền Tông, làm cho mọi người Thần Huyền Tông ngừng thở. Cách chương.